Kinh này đề tài cái nhân vật chính là một người nữ, cũng giống như cái kinh Thăng Mang mà trong kinh Đại Thừa cái nhân vật chính là người nữ rất ít. Thầy biết được là có ba nhân vật, tức là năm ngoái Vatthasat là giảng về phu nhân Thăng Mang, giảng chưa hết, mới giảng đại khái giới thiệu chứ cũng chưa vô kinh. Những kinh rất là hay, rất là cao, kinh giờ thầy giảng không nổi. Rồi Thượng Tọa Thiện Huệ có giảng một bộ kinh là Diệu Hạnh Đồng Nữ, có ai nghe chưa? Kinh điển nhiều lắm, hình như thầy có làm hồi xưa, có làm gì đó, trong cái ấy đó mà, trong MP3 đó. Rồi ở đây là có bà Vi Đề Hy, chắc cũng còn nữa. Trong kinh Duy Ma Cật thì có Thiện Thiên Nữ, nhưng mà không phải là nhân vật chính, chỉ xuất hiện một chút, một đoạn ngắn ở trong kinh Duy Ma Cật thôi. Còn Long Nữ thì chỉ có hiện ra nói vài câu là thành Phật, thành ra cũng không có phải là nhân vật chính. Thì dĩ nhiên quý vị biết là cái cốt truyện này nó lâm ly bi đát. Một trong những cái mà khai màu của một cái những cuốn kinh mà mở đầu bằng cái sự đau khổ, nghĩa là một cái sự mà đau khổ nhất là cái quyển kinh này. Tức là một người đứa con mà bất hiếu, giết cha mà giết mẹ nữa. Tính giết mẹ thôi chứ chưa giết, không? Nhưng mà nó cũng gọi là giết. Thành ra cái quyển kinh này là nếu mà ấy thì nên đọc. Thì quyển này là có Ngài Thiền Tâm dịch ra tiếng Việt. Thầy in cái, khi mà thầy dịch cái cuốn mà Tứ Thiếp Sớ này, thì thầy lấy cái kinh văn mà Ngài Thiền Tâm dịch rồi đó, thầy để vô. Thầy chỉ sửa lại một chút ít thôi. Trở lại kỳ rồi, hôm hổm mình nói về tựa đề. Thì Ngài Thiện Đạo nói một bài kệ bằng cái tiếng Hán, dịch ra khó khăn, nhưng mà thầy cũng cố gắng thầy dịch. Thì thầy đọc lại: Thiết nghĩ chân như rộng lớn, năm thừa không rõ ngằn mé, pháp tánh cao sâu, mười thánh khó cùng biên tế. Nói về thể và lượng, thì lượng tánh của chân như không vượt ngoài tâm của chúng sanh. Pháp tánh tuy vô biên, nhưng biên thể vốn xưa nay bất động. Trong pháp giới thanh tịnh, phàm thánh đều bình đẳng. Hai loại chân như, tức là thể và lượng, đó, bao hàm tất cả chúng sanh, hằng xa công đức, thể tánh và công dụng đều trong sáng. Thế nhưng do vì phiền não sâu nặng, cho nên tịnh thể không thể chiếu rọi. Bởi thế Đức Đại Bi tức là cái bổn sư của mình á, thị hiện Ấn Độ, vội xông vào nhà lửa, tức là vội vàng xông vào nhà lửa, rưới cam lộ cứu một mê muội quần sinh, thắp đuốc tuệ soi đêm dài sanh tử. Ngài đầy đủ ba loại bố thí, dùng pháp tứ nhiếp thu phục tất cả chúng sanh, chỉ rõ nguyên nhân của sự khổ, giúp cho tất cả vĩnh viễn chứng nhập quả vị an lạc. Ngài không ngại chúng sanh mê muội, căn tánh khác biệt. Tuy không có người căn tánh thượng thừa, Ngài cũng đem năm thừa ra giáo hóa. Đem mây đại từ phủ trùm ba cõi, dùng mưa đại bi rưới khắp quần sanh, làm lợi ích cho tất cả, kể cả những người chưa được thấy nghe chánh pháp. Hạt giống chánh giác nhờ đó sanh sôi, mầm non bồ đề từ đây nhân đây nảy nở đến đó. Hạt giống chánh giác nhờ đó sanh sôi, mầm non bồ đề nhân đây nảy nở. Thì cái thời đó tuy không có người căn tánh thượng thừa, cái thời mà Đức Phật ra đời đó là không có căn tánh thượng thừa, tức là nếu mà Đức Phật, như trong kinh Pháp Hoa nói rõ đó, nếu mà Ngài đem nhất thừa, tức là Phật thừa ra nói đó, thì không ai hiểu được, chứng tỏ là không có cái chúng sinh căn cánh thượng thừa. Mà nếu mà giả sử có căn chúng sinh căn cánh thượng căn tánh thượng thừa thì cái kia cần ra thì nói phát tâm bồ đề tu bồ tát hạnh hành bồ tát đạo thành Phật, bởi vì chúng đó là người ta chỉ mong thoát ly sinh tử, người ta chỉ mong mau vô niết bàn, người ta chỉ mong đi tìm được sự an lạc cá nhân. Thành ra ngài phải nói pháp tiểu thừa, thành ra mình mới là phương tiện để nói pháp tiểu thừa thôi. Ngày hôm nay mấy cô nghe được phát tâm bồ đề tu bồ tát hạnh hành bồ tát đạo, chứng tỏ sao? Quý vị là căn cánh thượng thừa, quý vị tinh tấn thượng thừa, quý vị không biết, bởi vì cho nên mới uổng. Ngồi được trong cái đạo trường mà nghe được phát tâm bồ đề tu bồ tát hạnh hành bồ tát đạo thành Phật độ chúng sinh, đó là căn cơ thượng thừa khủng khiếp. Thôi thầy cũng chấp tay bái phục quý vị, không có Phật thiện tai thiện. Nhưng mà người nào nấy như chút rút nhát rụt rè, không dám, mình nghĩ rằng mình là một Phật cái bụi Bồ Tát, có thể là làm Phật sự độ sinh phát tuệ nguyện dũng mãnh tinh tiến an phận thủ thường. Mô Phật Bồ Tát hành Bồ Tát đạo dài lâu. Thấy nhiều cái quyển kinh nó rất hay, cái vị tổ viết cái bài sớ cũng hay, thành ra mình đọc mình dịch mình chiêm ngưỡng. Thầy hy vọng nhờ cái Tam Bảo Gia Bị thầy dịch dịch cho xong quyển này, bởi vì xưa giờ thấy ai dịch kinh gì thì dịch, nhưng mà thấy hình như cái quyển Tứ Thiếp Sớ của người Thiền Đạo chưa có ai dịch, mãi cho đến ngày hôm nay thầy thưa thầy trên mạng lưới thầy cũng chưa thấy ai dịch. Thành ra nếu mà cái này hoàn thành mình phát tâm mình phát tâm ứng tống thì nên là tối là hay. Thành ra quý vị cố gắng nghe và thấy hay thì phát tâm ứng tống. Bây giờ thầy đọc tiếp: y vào tâm mà tu thắng hạnh có hơn 84.000 pháp môn, tức là nếu mình y vào cái tâm của mình đó mà tu thắng hạnh thì 84.000 pháp môn. Y vào tâm mà tu thắng hạnh chứ cái người tu cái ai là người mới y vào tâm tu thắng hạnh, chỉ có người đại thừa mới y vào tâm thôi. 84.000 pháp môn, cái này là chứng tỏ tóc, và 84.000 này là tượng trưng cho số nhiều, tức là pháp môn mỗi ngày mình tụng nó pháp môn vô lượng thệ nguyện học, chứ không có chỉ có 84.000 đâu, nhiều hơn nữa, nhưng mà dùng chữ 84.000 để chỉ nó số nhiều. Hai người vô nghe cùng một ông thầy nhưng mà mỗi người vẫn tu một pháp môn khác nhau, bởi vì mỗi người hiểu một cách khác nhau. Rồi mỗi một cái vị thầy, mỗi vị thiền tri thức là tu một pháp môn khác nhau. Hai người tu đi pháp môn tịnh độ nhưng mà cái thầy này giảng cách khác, thầy kia giảng cách khác, bởi vì mỗi người thể ngộ Phật pháp theo cái căn tánh của mình, cái trình độ khác nhau, cái bối cảnh khác nhau, cái sự tu học khác nhau, thì tất cả mọi người khác nhau. Thành ra mỗi người tu một pháp môn, thành ra vô lượng chúng sinh thì có vô lượng pháp môn. Thì nó nói 84.000 chỉ là tượng trưng. Tùy căn cơ, tức là căn cơ của mỗi chúng sinh đó, mà có pháp đốn và pháp tiệm. Đốn là mau chóng, tức như mình nghe thường thường nghe thiền đốn ngộ đó, tức là cái ngộ một cách rất là nhanh chóng. Còn pháp tiệm, tiệm là từ từ đi, từ từ. Pháp đốn là mau chứng đắc và pháp tiệm là từ từ chứng đắc. Tất cả, tức là tất cả chúng sinh đó, đều tùy theo nhân duyên đều được giải thoát. Tất cả tùy theo nhân duyên đều được giải thoát. Thế nhưng chúng sinh nghiệp chướng sâu nặng, những người căn cơ hạn hẹp khó hiểu thấu được. Ở đây là chúng sinh nghiệp chướng sâu nặng. Ở trong cái chữ mà thầy cái những người căn cơ hạn hẹp thì được tổ sư Thiện Đạo dịch là những người tu thiền, nhưng mà thầy bỏ chữ tu thiền, thầy nói nghe nó có vẻ công kích người ta, thầy nói những người căn cơ hạn hẹp. Thế những người mà tu mà chấp cứng vào cái pháp môn của mình chết trong đó, mà ai nói gì cũng không có chịu cải đổi thì là những người đã căn cơ hạn hẹp khó hiểu thấu được. Tuy có thể dùng nhiều pháp môn làm lợi ích chúng sanh, tức là Đức Phật dùng rất là nhiều pháp môn, thế nhưng những cái phàm phu nghiệp nặng không thể nào học hết được. Tức là mặc dù Đức Phật bày nhiều phương tiện, bày nhiều pháp môn, nhưng mình căn cơ cạn cợt, trí tuệ ngu si, nghiệp chướng sân si sâu nặng thì mình không thể nào học hết những cái pháp môn được. Thành ra sách thì cả đống nhưng mà không có biết đọc chỗ nào, hoặc là đọc thì đọc lớt lớt, nghĩa là chộp bên đây cuốn, chộp bên kia cuốn, mà đọc cuốn cũng đọc được vài ba câu rồi bỏ đọc cuốn khác, ví dụ vậy, hay thầy nào nghe, thầy nào nghe dùng vài ba cuộn băng rồi cứ bỏ qua, nhảy qua thầy, tu thầy nghe thầy khác, thành ra thầy nào thì mình cũng nghe qua nhưng mà không có thầy nào mình nắm vững, không biết thầy nói cái gì. Thực sự đó, nếu mà mình tôn thờ một vị thiện tri thức đó, thì mình có thể nắm được cái yếu chỉ của ngài thì mình tu mới được. Thành ra trên bên Phật Mật Tông tại sao mà họ chú trọng đến bổn tôn là vậy đó, tức là chấp nhận một cái vị thiện thức này là bổn tôn của mình và tôn thờ cái người đó. Cái người mà trong Mật Tông họ tôn thờ bổn tôn của họ còn hơn bổn sư Thích Ca Mâu Ni nữa, thành ra họ quy y thượng sư trước khi họ quy Phật, trước khi họ quy Tam Bảo. Họ đặt nặng vấn đề truyền thừa. Bên đại thừa thì không có, bên tiểu thừa lại càng không. Bởi vì bên tiểu thừa thì ví dụ như bên ấy là tự tự chứng, tự tu thôi, thì nó không có cần y vào pháp hơn là y phạm nhân. Hiện nay là bây giờ, ngài Thiện Đạo muốn bao giờ đi vào đề đây. Nhân vì bà Vi Đề Hy thành thỉnh Phật. Mở ngoặc. Con nay mong được vãng sanh cõi nước an lạc. Xin nguyện dạy con tư duy, dạy con chánh thọ. Đóng ngoặc. Tức là bà giờ bà muốn Đức Phật dạy hai điều. Thứ nhất là dạy cho bà tư duy, thứ hai là bà dạy con chánh thọ. Bà Thắng Mang vừa gặp Phật xong là đó, họ đòi học môn này môn kia. Bà bây giờ bà Vi Đề Hy gặp Đức Phật trong khúc đang đau khổ vô cùng, đang ở trong thâm cung khóc lóc, nghĩa là mà gặp Đức Phật là đứng là hỏi liền vậy con pháp này pháp kia liền, thấy không? Để học đỡ tại sao nè. Bây giờ để tôi giới thiệu cho Đức Giáo Chủ Ta Bà, tức là nói Đức Bổn Sư đó, nhân sự thỉnh cầu đó, bởi vì Đức Phật giảng kinh thuyết pháp thường thường là phải có sự thỉnh. Đôi khi ngài không hay thỉnh, ngài nói, nghĩa là gọi là vô vấn tự thuyết, tức là những kinh như thí dụ A Di Đà không ai hỏi hết, ngài tự nói. Còn đây là cái kinh này có người thỉnh đàng hoàng, cũng như kinh Vô Lượng Thọ đó là ngài A Nan thỉnh, còn đây là bà Vi Đề Hy thỉnh. Đó rộng bày yếu môn của pháp Tịnh Độ, tức là Đức Bổn Sư thì rộng bày yếu môn, và Đức A Di Đà cũng nhờ nhân duyên này mà mới hiển lộ được những hoằng nguyện kỳ đặc của mình. Ở trong đây có hai chữ mình phải nhớ là yếu môn và hoằng nguyện. Yếu môn là do Bổn Sư, hoằng nguyện là Đức A Di Đà. Kinh điển thấy thấy ghi là càng đọc càng thấy nó rất là hàm ý sâu xa. Rồi bây giờ thì mới giảng sơ sơ và cho biết chút đỉnh về bà Vi Đề Hy. Đây là đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tuy nhiên quý vị có nhiều người đã tụng nhiều lần rồi, nhưng mà đây thì thầy đọc lại quán kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thực sự đọc là Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật kinh. Phật thuyết tức là Phật Thích Ca thuyết, còn quán quán là quán tưởng, Vô Lượng Thọ Phật tức là Đức A Di Đà kinh. Đời Lưu Tống, ngài Cương Lương Gia Xá dịch tiếng Hán, Thích Thiền Tâm dịch tiếng Việt. Như thế tôi nghe, tức là tôi nghe như vậy đó, một thời Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá, tức là ở nước đây là nước gì, nước này kia là nước gì, nước nào mà thuộc có núi Kỳ Xà Quật thành Vương Xá là nước gì. Đồ giờ giỏi quá rồi, mô Phật. Còn một nước này là nước gì? Nước của ông Ba Tư Nặc là nước nào? Nước mà có cái gì kỳ quan tinh xá đó. Xá vệ thành kỳ thọ viên trung mục điên, mới đẳng lục thông trời đất ơi, mô Phật thiện tai. Không, làm sao không nhớ được đâu. Mấy cô nghe kinh điển nghiễm như cháo. Thầy nói gì, thầy thú thú nhận là thầy không có thời giờ nhiều để nghe ca băng bằng các cô đó. Thầy nói ca băng các cô mà để lên là chắc cả cả chồng chừng 5-7 thước rồi. Còn thầy mới gì đọc nghe được 1-2 dĩa à. Rồi ở núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá, thầy biết thành Vương Xá thì giảng rồi, tại sao kêu là Vương Xá không sao, để từ từ mốt vô kinh thầy giảng cho nghe từ từ. Trong đây giảng 1 năm lần 2 năm lần mà nói gì, cùng với 1.250 vị đại tỳ khưu, tức là lúc nào cũng có 1.250 vị tỳ khưu đi theo hầu Phật. Nơi chúng hội đây lại có 32.000 vị đại Bồ Tát. Trong ấy ngài Văn Thù, Sư Lợi, Pháp Vương Tử là bậc thượng thủ. Bây giờ, đó bây giờ đó, trong Vương Xá Đại Thành có vị thái tử tên A Xà Thế, nghe theo lời xúi dục của ông bạn ác Điều Đạt, tức là Điều Đề Bà Đạt Đa đó, gọi tắt là Điều Đạt, bắt vua cha là Tần Bà Sa La giam trong ngục kín dày đến 7 lớp cửa. Lúc này ông A Xà Thế làm vua rồi. Vua Xà Thế yêu cầu vua Tần Sa Ba La nhường ngôi. Thì sau khi nhường ngôi xong thì ông bắt ông cha, vua cha ông nhốt vào ngục. Ông sợ vua cha đạt ngôi lại của ông, hoặc một phần là do Đề Bà Đạt Đa xúi dục nữa. Thái tử lại ra lệnh cấm các quan, tức là quan đại thần nó không cho một ai được đến thăm. Quốc thái phu nhân là Vi Đề Hy. Quốc thái là Lập Thế Thiên Tàu, thái phu nhân tức là hoàng thái hậu đó. Bởi vì bây giờ ông kia là vua rồi, thành ra bà mẹ của vua kia là được lập kia là thái hậu, thái quốc thái. Vì mến tưởng vua, lo nghĩ phương trước cứu giúp. Bây giờ chồng thì bị bắt trong cô giam trong ngục chín lớp cửa, không ai được đến. Vợ thì quá thương, còn thương chồng. Hai người này nè, bà Vi Đề Hy và ông vua Tần Bà Sa La này cũng là có nhân duyên, vợ chồng rất là nhiều đời. Bà tắm gội sạch sẽ, lấy bột nhồi với sữa và mật, bởi vì bột có mật thì nó mới dính được. Rồi bà trét lên thân của bà. Rồi bà tắm rửa sạch sẽ xong rồi bà lấy bột bà trét lên thân. Rồi bà mới lấy sao? Bà lấy áo bà mặc khoác ở ngoài giống như bình thường. Rồi bà lấy mua cái chuỗi mà anh Lạc đó. Thì bà làm sao có nó khoét lỗ, nó lộng, nó hồng, hồng lớn như nè, nó trống luôn. Rồi mới đổ nước nho vô rồi lấy sáp trét lại một chút. Làm cũng tỉ mỉ lắm chứ đâu giỡn đâu. Đổ đầy nước trái nho vào các hạt chuỗi anh Lạc. Rồi lén đem các thức ấy dâng lên cho vua. Tức là bà vào trong đó rồi xong bà mới cởi áo bà ra. Rồi bắt lấy tay bà lấy đồ bà cạo cái bột xuống cho ông vua ăn. Rồi bà lấy nước nho vào trong vua uống. Tần Bà Sa La thọ dụng thức ăn uống xong, xin nước súc miệng rửa mạch. Tức là cấm không cho ăn, nhưng mà cho nước uống. Thấy có đứa con là ngộ không? Đoạn chắp tay hướng về núi Kỳ Xà Quật kính lễ Đức Thế Tôn và thưa rằng: Ngài Đại Mục Kiền Liên là bạn thân của con, xin khởi lòng từ bi truyền cho con giới bát quan trai. Tức là ông vua này và bà hậu là hai người rất là mộ đạo. Khi họ lâm vào trong cái cảnh mà sinh tử đó thì họ thèm nhớ đến Phật liền và họ cầu Pháp giải thoát. Và ông Tần Bà Sa La lại là tướng tỏ là ông là người căn tính tiểu thừa, ông chỉ cầu mong được thọ bát quan trai để ông được mau chết để ông được niết bàn, thành ông cầu xin thọ bát quan trai giới. Khi ấy ngài Mục Kiền Liên biết được, tức là các vị này Đức Phật, ngài Mục Kiền Liên đều có cái tha tâm thông, mình vừa động niệm là các ngài biết liền, thành ra ngài Mục Kiền Liên mới hỏi pháp Đức Phật. Đức Phật cho phép xong, ngài Mục Kiền Liên bèn bay đến chỗ Tần Bà Sa La lẹ như chim ó chim cắt. Nói là đây là mô tả thôi, ví dụ thôi, chứ thực sự chim ó chim cắt là sao bay bằng các ngài được. Ngài mới ẩn thân đó lại đây hiện ra liền trong sát na, không có cái. Còn chim ó chim cắt còn phải bay 5-10 phút mới đến. Mỗi ngày truyền giới bát quan trai cho nhà vua. Đức Thế Tôn cũng sai Tôn giả Phú Lâu Na vì vua thuyết pháp, tức là ngoài ngài Mục Kiền Liên rồi thọ giới xong thì Đức Phật bèn phái ngài Phú Lâu Na là người thuyết pháp đệ nhất để thuyết giảng cho, giảng kinh cho ông Tần Bà Sa La hiểu rõ ý nghĩa tu hành của ông. Như thế trải qua 21 ngày, tức là 3 tuần lễ, nhờ được ăn uống và nghe pháp nên dung sắc, tức là dung mạo và nhan sắc của nhà vua hòa nhã tươi vui, tức là trong lòng thơi thới, không còn gì lo nghĩ, chẳng còn màng đến sự chống sống chết nữa. Bây giờ trong sống gọi là ở trong pháp lạc, vừa được hưởng pháp, nghe pháp. Tại sao khu phái ngài Phú Lô Na? Là bởi vì mặc dù là ngài Mục Kiền Liên thọ giới, truyền giới, nhưng mà Đức Phật sợ là ông Tần Bà Sa La không có gì kỳ làm, không biết cách tu, thì nó mới phái một người đặc biệt là giảng pháp đệ nhất là ngài Phú Lô Na đến. Mà ông ngài Phú Lô Na giảng pháp rất hay, thành nó đem được cái pháp lạc cho ông vua Tần Bà Sa La. Lúc đó tức là 3 tuần lễ sau đó, A Xà Thế đến hỏi người giữ cửa rằng: phụ vương, ta hôm nay còn sống chăng? Tại là thay vì hỏi là chết chưa thì hỏi còn sống chưa, còn sống không, cũng là khéo. Thật sự là A Xà Thế cũng là một người rất khéo. Viên thủ ngục đáp: tâu đại vương, do quốc thái phu nhân thoa bột với mật vào thân và đựng nước trái nho vào trong hàng chuỗi đem cung phụng, lại có 2 sa môn là Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na bay đến truyền giới thuyết pháp, không thể ngăn cấm, nên hiện nay đức vua vẫn được bình yên. Đó là cái người cựu tủ ngục nào họ biết hết rồi. Bởi vì sao? Thì lâu ngày gì kia cũng bổ vỡ thôi. Ví dụ nói: ủa sao thế, tặng người mà thiếu ăn hay là chừng 5-7 ngày là mắt nhan sắc tiều tụy run lẩy bẩy, trong khi thấy nhìn vô thấy bữa nào bà bị đề hy đến thì không phải miệng ông da vô nhóc nhém mà rồi về thấy vui vẻ, thấy vậy tức là ăn no gì nữa, thì lâu lâu phát giác là biết là đem cách nào đem giờ thì trét đồ ăn lên thân cái gì, đâu có sách vỏ rồi đâu, đâu có cho vô đó là nó bắt lại nó giữ lại hết, không là sách bình nước sách ấy đâu, phải không? Cho nên hiện tại đức vua vẫn được bình yên. A Xà Thế nghe xong nổi giận bảo: mẹ ta là giặc, tiếng Tàu gọi là tặc đó, mẹ ta là tặc vì đã làm bạn với kẻ tặc. Tức là trong bụng của A Xà Thế, ông vua cha đó, tức là ông cha là giặc, ông muốn giết là giết ông cha thôi, kêu bụng trong bụng là không muốn giết bà mẹ. Nhưng bây giờ bà mẹ kết cấu chứ là giặc thì bà mẹ cũng là giặc. Đây nổi giận thì sao? Nổi giận thì mất khôn. Nói đoạn rút gươm muốn giết mẹ. Khủng khiếp không? Thấy là mặt là A Thế mặt hầm hầm, cầm rút ra bỏ kiếm ra, nghĩa là nhau xong tới nghĩa là đưa lên, nghĩa là bà mẹ thì rung lẩy bẩy, nghĩa là mặt mày tái mét, nghĩa là đổ mồ hôi trán. Thành ra cái này mở đầu giống như một cái tiểu thuyết gì nữa, câu chuyện Lâm Ly Bi Đá. Đang khi ấy có 2 vị đại thần thông minh tài trí là Nguyệt Quang, Nguyệt Quang đúng là thừa tướng, Kỳ Bà đó là em cùng cha khác mẹ với ông A Xà Thế. Có biết ông Kỳ Bà là con của ai không? Có những giai đoạn rất là cực kỳ ly kỳ ở trong Phật giáo, hồi vậy không có tìm hiểu. Ông trưởng giả, ông không có con, ông mong có con. Ông giỏi rào giàu nhất trong thành đó, trong thành Dương Xá này nè, tức là một vị trưởng giả giàu có. Ông mới cầu cho thần mặt trăng á, ông mong cho ông có con. Thì cái cô con gái đó mới ở trong cái hoa trong giường, ông nở ra thứ con gái đẹp vô cùng. Bởi vì bà sinh hoa là nó phải là sinh vô cái chất ấy đâu, thành ra cái thật da nó trắng sáng mà trông nó giống như là pha lê vậy đó. Những gì này truyền thuyết mình biết có thiệt là hay là người ta tăng thêm cái. Nghe là Dương Tôn công tử nghe tiếng là ai cũng nao nức hết. Thì ông Tần Bà Sa La cũng muốn đến thăm. Chỉ như ông vua đến thăm thì ông dám cản được. Thì ông ở trong, ông ở lại trong nhà cái ông trưởng giả đang đêm. Thì ông làm gì cô đó. Thấy không? Thì có con ra, sinh ra đi Kỳ Bà đây nè. Nhưng mà dĩ nhiên không bao giờ chính thức là rước cô đó về làm cung phi, hay là thành ra hoặc là con của vua nhưng mà không được chính thức. Thì sau này ông Kỳ Bà ông gọi là có tài về y học, ông rất giỏi về y. Bởi vì khi ông sinh ra thì một tay ông cầm cái kim, tay kia ông cầm 5 thuốc. Thì ra một hai người, người thứ nhất là Nguyệt Quang, tức là thể tướng Nguyệt Quang, và thứ hai là Kỳ Bà. Còn thái tử Kỳ Đà là thái tử đó là ở Xá Vệ, vua con của vua, con của vua Ba Tư Nặc, nghe chưa? Giờ nghĩa là thần y Kỳ Bà đó. Thành ra đôi khi Đức Phật sau này Đức Phật bị bệnh hay gì đó, thường thường phải thỉnh Kỳ Bà đến để trị bệnh cho Đức Phật. Ông rất là giỏi, ông không cần, chưa có cần bắt mạch gì đâu, cần nhìn mặt một cái là ông biết bệnh gì rồi. Mình thành ra bên bên tàu y Hoa Đà như Biển Thước, cho thầy nghĩ chứ chưa bằng đâu. Biển Thước nhiều khi còn phải bắt mạch nữa. Còn ông chỉ cần nhìn mặt là ông biết rồi. Rồi có cái truyền thuyết là sau khi ông chết rồi đó, được thì dĩ nhiên nhờ phước của ông đó, ông sinh lên trời Đau Lợi. Dĩ nhiên thì kể cái đó rồi phải không? Rồi con vị tỳ kheo là ăn uống tiêu chảy, bệnh kịch liệt không sao trị được, uống thuốc không lành. Thì ngày một kiền liên mới lên trời Đau Lợi mới kiềm ổng. Thì thấy ổng đang cỡ cỡ ngựa, đang đi xe đi, đi đến giường gì đó để chơi. Ở dưới khi mà còn trần thế thì Đức Mục Kiền Liên là thầy của ổng, rất là cung kính. Đến chừng lên thấy ổng đi chạy xe chạy ngựa qua, thấy thấy ngài Mục Kiền Liên đứng kế bên, ông chỉ cần đưa tay lên giày chạy tiếp. Cái ngài Mục Kiền Liên mới lại dùng thần lực nhưng là cái xe là ổng, thì lúc ông mới miễn cưỡng ông xuống xe ông chào. Bây giờ đi cũng không được, bây giờ phải chào chứ sao giờ. Cái ngài Mục Kiền Liên mới hỏi tại sao mà nghe ông nói dạ thưa đây không có thì đủ thì giờ để chơi, phải chạy chơi, phải chơi gốc mà chơi mà hết thì hết buổi chơi, nghĩa là buổi tiệc nó tàn. Thành ra mấy ông trời đâu tu được đâu, mà mấy ông trời không có trí tuệ gì hết, không có trí tuệ, đâu có học hành gì đâu, xưởng thuốc từ nhỏ đến lớn. Thành ra nếu mà nói về trí tuệ mà nấy là loài người là lợi nhất trong ấy, trong cái các cõi sáu cõi, chứ loài người trí tuệ thì giỏi, nghĩ cái này nghĩ cái kia, nghĩ máy computer, nghĩ này nghĩ nọ. Chứ còn ông trời ông chỉ nhìn, thí dụ mình đưa bóng đèn rồi ông hóa cái bóng đèn y hệt vậy thôi, chứ cũng đâu không hiểu ông cách nào chế rồi chắc chắn không có biết. Thành ra cái tâm con người nó rất là vi tế, mà phiền não cũng nặng nhất trong sáu loài, là có là cái phiền não con người là nặng nhất, vi tế nhất, ác đúng là ác thứ nhất, mà thiện cũng thiện thứ nhất. Mình đang là người sao vậy, chứ đứng chính giữa mà cái gì cũng nhất hết. Thành ra tại sao Đức Phật thị hiện ở loài người là vậy, chỉ có loài người mới có thể thành Phật thôi, mới có biết phát Bồ Đề Tâm, mới có biết người tu Bồ Tát hạnh. Đang khi ấy có hai vị đại thần lúc đó, Nguyệt Quang Di Kỳ Bà là đại Phật thần, đại thần trong triều, thấy thế vội quỳ xuống làm lễ và can gián rằng: Tâu đại vương, chúng tôi nghe trong kinh Tỳ Đà La, đây là một trong những cái kinh cổ của Ấn Độ, nói từ thuở kiếp sơ đến nay, tức là từ thuở là tạo thiên lập địa đến giờ đó, những ác vương tham ngôi báu mà giết hại cha có 1.800.000 người, tức là tham ngôi vị mà giết cha thì rất là nhiều, nó 1.800.000 thực sự nhiều hơn nhiều, trong lịch sử tiếng nước Tàu biết bao nhiêu thôi, đọc coi thôi, ôi rồi giết cha quá trời giết, giết khủng khiếp. Bởi vì cha lúc nào cũng là chướng ngại của thằng con trai đó, đứa con trai thường thường rất ghét người cha, bởi vì nó yêu mẹ nó muốn giành cho mẹ nó đứa cha nó, thành nó ghét ông cha, mặc dù nó không nói ra nhưng mà lúc nào cũng có sự ghét trong tâm thức, nó vô thức nó có cái đó rồi, sự giành giật của hai người đàn ông với một người đàn bà. Thành ra người gần thường thường đứa con trai nó thầm yêu mẹ nó nhưng mà nó không dám nói, thành ra nó luôn luôn coi cha nó là một cái chướng ngại, nếu mà có cơ hội nó giết cha nó. Thành ra mà người đàn bà cũng thường thường cũng cũng kỳ vậy, cũng thường thường đứng về với đứa con trai. Không, thành ra ông chồng cũng thường khổ nọ lỗ. À, thực sự là thấy thầy thấy rõ ràng là người đàn bà thương đương trai hơn là người chồng, luôn luôn là vậy. Không phải cái đó là sự thật, là bởi vì người trai là đứa con trai là ruột thịt của mình, là máu mủ của mình, nó tha thiết hơn. Còn người đàn ông kia cũng chỉ là người xa lạ thôi, đến cái duyên gắn bó tạm thời tạm thời vậy thôi, ví dụ hết duyên thì thôi. Chứ còn nếu đứa con trai mình đâu có bỏ được. Những ác vương tham ngôi báu mà giết hại cha có 1.800.000 người, xong tức là nhưng á, chưa từng nghe có một ông vua nào giết mẹ. Tôi nghe là có trong kinh Tỳ Đà La này con viết có ghi chép lại là trong thời kiếp sơ đến bây giờ giết cha để giành ngôi đó, có 1.800.000 ông vua, nhưng mà chưa hề nghe trong lịch sử mà có ông vua nào mà giết mẹ. Nay nếu đại vương làm việc ác nghịch trái đạo này, tức là để vết nhơ cho dòng giống sát đế lợi, khác gì hạng chiên Đà La, sỉ nhục ông vua trước mặt liền. Nhà vua mà làm điều này không có khác gì với tội vụ chiên Đà La. Hồi sáng hòa thượng có giảng, ngài dùng có thể ngài hơi ngài dùng chữ thủ Đà La, không phải thủ Đà La, tức là thủ Đà La còn là giai cấp, tức là đầu tiên là Bà La Môn, Sát Đế Lợi. Bà La Môn là giai cấp, thì là tăng lữ. Sát Đế Lợi là dòng dõi, kêu là do giai cấp võ sĩ, võ sĩ là quý tộc. Thứ ba là Phệ Xá, tức là thương dân, thương gia. Thứ tư thủ Đà La là công nhân giai cấp, giai cấp công nhân thợ thuyền. Còn Chiên Đà La là làm nô lệ, chứ không phải là thủ Đà La làm nô lệ. Thủ Đà La vẫn được công nhận và được, vẫn được quyền thờ phượng, vẫn được quyền đi lễ, làm tất cả những cái gì của bốn giai cấp. Còn cái kia là Chiên Đà La, tức là không có giai cấp. Tức là không được, khi mà ví dụ ra đường mà đạp lên cái bóng của cái người mà giai cấp trên đó, là không bị, rất là phạt rất nặng. Mà ông kia mà ông đỡ lỡ cái ông mà, cái ông mà bốn giai cấp trên đó, mà ông lỡ ông đạp lên cái bóng của cái người Chiên Đà La đó, là ông phải về ông tẩy tịnh, ông phải về ông sám hối, nhơ bẩn thánh thể của ông. Mà hiện giờ vẫn chưa có giải quyết được vấn đề đó, vẫn còn như thường. Thì nghe đến chuyện đi qua đến anh đi học tiến sĩ về mà vẫn khi dễ như thường. Bởi vì cái đó nó kêu là ăn sâu vào cái tâm tư, nó có tháo vào cái tâm rễ con người, nó trở thành một cái gì định kiến là không còn có thể nghĩ được. Đức Phật cũng không làm được gì. Tức là chửi ông vua là nếu mà nhà vua làm việc trái nghịch ác đạo này đó, tức là ngài làm giống như là ngài là một thằng Chiên Đà La. Bọn thần, tức là chúng thần đó, không nỡ ở lại trong nhìn cảnh tượng này, vậy xin từ đây bái biệt. Hai ông quan nói xong xin chào, làm sao nói xong đứng lên đưa tay đè chui gươm rồi thú lui. Tức là tham quan nói xong cấm cầm tay, lấy tay đè lên đuôi gươm, bước thụt lùi đi ra. Thì khi tới quy quân rồi gì nữa, đó là khi quân rồi gì nữa. Nhưng mà thời đó đó, thời đó cái vấn đề mà quân đó với thần nó chưa bằng sau này. Lúc này là 500-600 năm trước Tây Lịch, và lúc đó là bên đại, bên tương đương bên Tàu là thời Xuân Thu, và bên Thu Thu cũng giống như vậy. Tức là giữa thần và vua đó vẫn còn có sự mà gần gũi. Khi nó bỡ trở thành chuyên chế là bắt đầu đời Hán. Đời Hán lúc mà ông Đổng Trọng Thư đó, ông lập ra triều chế cho ông Hán Cao Tổ tại Lưu Bang á, lúc đó bắt đầu kinh, cái đó bắt đầu mới khủng khiếp đó. Tức là nếu mà động một cái là chết liền tức khắc, còn lúc đó chưa có. Trước ông Đổng Trọng Thư lúc là triều thời đại nhà Tần, nhà ấy trở lời về vị trí trước vẫn chưa có, tức là vẫn có thể chửi vua trước mặt triều đình. Thành ra tao sau này các, tại sao các đạo nho mới được các vua nhà bên Tàu tôn sùng là vậy? Bởi vì bảo vệ ổng, dùng cái thuyết của nhà nho để mà bảo vệ ổng, cái là thuyết tôn quân. Vua là nó là một quyền lực, cái là bên sau này mới đến cái luật, cái là chế độ quân chủ chuyên chế. Chứ còn lúc mà trước nhà Hán đó, tức là trước Lưu Bang đó, chưa có. Tức là ông mình mà can gián vua nhà mình thì vẫn có quyền đó, nói nặng mặt vua như thường, mà nhà vua vẫn phải biết lỗi và phải xin lỗi quần thần. Nhưng mà sau này không cần nữa, hãy mà động ta là ta giết mà chết. Đó là chuyên chế, là tức là thay vua là phải đúng. Thành ra cái ông Đổng Đồng Thư cũng là lập một công lớn cho nhà vua, nhưng mà trở thành đem nước Tàu đến chỗ thối nát. Tức là sau này không còn cái gì là dân chủ hết, không có dân chủ. Tức là nhà vua là không có cần nghe ông kêu can gián, ông vua có quyền quyết định tuyệt đối. Hai người sao nói xong cái đợi đó là sợ ông đang nổi giận, mà ông mới giận mẹ ông. Bây giờ nếu mà nói ông nổ sùng, ông cầm dao giết mình, thành ra phải cầm đuôi án đuôi gươm liền, chờ sẵn thủ mà đi, không dám đi quay lưng nữa, sợ ông chém sau lưng sao. Thành ra thụt lùi thủ thế đi ra từ từ. Vậy bởi ai sẽ thế mới. Đây là hai người lớn nhất, ông để tướng và ông em trai của mình mà. Vua thời thế nghe qua kinh sợ, bảo các ông không vì ta sao? Em mình mà nó phản thì nó nguy hiểm vô cùng. Để tướng ta phản thì mình có thể được, chứ đến thằng em mà em cùng cha khác nữa, mình mà nó phản, hai người mà lập thế với nhau thì mình sẽ chết. Kỳ bà thưa, nếu đại vương muốn cho chúng tôi ở lại giúp đỡ, xin đừng giết hại quốc thái. Tôi là đừng giết hại thái hậu. Đây là một bi kịch nước quốc Ấn Độ. A Xà Thế nghe nói tỏ vẻ ăn năn, ông này biết nghe lời, vội cất gươm, bỏ ý nghĩ giết mẹ, sai nội quan tức là thái giám. Thật sự thái giám là chế độ bên tàu, chứ bên nội quan bên kia chưa, không có bắt buộc ta phải thiến không. Mấy ông tàu ông bày ra bắt thiến bậy bạ. Sai nội quan cầm, tức là giam cầm quốc thái phu nhân trong thâm cung, không cho ra ngoài nữa, bắt giam mẹ vào thâm cung còn. Tức là thâm cung khác với lãnh cung. Thâm cung tức là vào trong nội cung thôi, rồi không cho ra thôi. Tức là bởi vì mình kêu là gì? Giam lỏng á. Còn thảnh cung là vô phòng, vô vào ngục luôn á, vô ngục đàng hoàng. Lãnh tức là lạnh á, giống như bà vợ của bà Giả Thị đó, vợ của Cao Thái Tổ, của Lưu Bang đó. Lúc mà Lưu Bang còn sống, sủng ái một cái bà ái phi đó. Rồi khi ông chết rồi ông sao, bà bắt ông, bà trâu ông, bà chặt tay chặt chân bà, rồi giam bỏ bà vô hũ, cái hũ rồi vô tiệu mỗi ngày đái lên. Nghĩa là một người đàn bà thâm độc mà giết người kiểu khủng khiếp, cái ghen nó làm cho người ta ngu si đến độ như vậy. Nói mày hồi xưa mà mày là ở nhà vua tôi sủng ái mày hả, bây giờ tao cho mày biết, bỏ bà vô hũ rồi chết trong đó đó. Mỗi ngày nước lễ tiểu nước ấy đổ lên người ta, đái lên đầu người ta vậy đó, cho nó chết một cách từ từ trong cái hũ. Bà Giả Thị thành nó có những người là mình có những cái sinh ra đời mình có cơ hội mình tu phước, mình không tu mà dùng cái quyền thế để tạo nghiệp nhiều hơn. 100 người có quyền, 99 người tạo nghiệp nặng. Chứ nếu mà bà biết là thí dụ như dùng cái quyền đó để mấy, cũng như Từ Hy Thái Hậu cũng vậy, làm toàn chuyện bậy bạ. Thành ra mình sao mình tập sao mình có đời đời mình đừng có bị cái vô minh ngu si như vậy. Rồi tham mô Phật. Tức là ông vua này, ông tức giận bà mẹ, bây giờ mặc dù là có em trai can ngăn, hiểu rõ họ không nên giết mẹ, cũng là tương đối có lý trí. Chứ giả sử như ông bảo mà ông ngu si thì mà ông không ngu si đâu. Sau này sau khi mà ông ăn năm sám hối với Đức Phật xong đó, mà ông trị được 36 năm là ông một ông vua rất là anh minh. Đây là một vị vua rất là, bởi vì ông bị ông Đề Bà Đạt Đa hại thôi, chứ bổn lại ông không phải là người ác. Ông bị Đề Bà Đạt Đa xúi dục, thành ra lúc đó ngu, bị cái ngu nó ấy. Nhưng mà sau này ông trị rất rất là anh minh. Bởi vì rằng bà lúc đó Đề Bà Đạt Đa đòi địa ngục A Tỳ đâu còn nữa để nó xúi bậy nữa. Chính là ông là người mà giúp cho cái việc kết tập kinh điển, ủng hộ các Phật Pháp. Thành ra cái mình thấy cái kinh Đại Thừa nó khác. Nó đôi khi mình thấy có những cái chi tiết nó eo lè giống như là chuyện tình cảm xã hội, nhưng mà nó ao hồn nhà hàm những cái đại ý rất là sâu nặng sâu xa. Vi Đề Hy phu nhân bị u cấm, u cấm đó là phải gì, là u là thâm, u tối, u là sâu, bị cấm, giam cấm trong ngục sâu trong cái thâm cung đó. Bởi vì thiền tâm là tiếng Hán giỏi, thành ra đôi khi ngài dịch, ngài diễn dịch u cấm, ngài không nghĩ là người khác không hiểu là cái gì. Sầu lo tiều tụy, xa trông về núi Kỳ Xà Quật, đảnh lễ Phật và bạch rằng. Hai người này là Tần Bà Sa La và bà Vi Đề Hy, là hai người Phật tử rất là kiền thành, cực kỳ kiền thành, ủng hộ Phật Pháp tối đa. Đến gần họ chết rồi họ vẫn còn nhớ Đức Phật. Và bạch rằng Đức Như Lai Thế Tôn, đọc hai chữ Như Lai và Thế Tôn ghép lại, lúc trước ngài thường bảo hiền giả A Nan đến thăm viếng và khuyên dạy con, nay con có việc lo buồn, không làm sao còn có thể thấy oai nghi trang trọng của đấng thiên nhân sư nữa. Bây giờ bà nghĩ rằng bà vô đây là hết rồi, sống được ở đâu còn ra nữa đâu, thành ra bây giờ nghĩ là không còn cách nào để gặp ngài được nữa. Ngày xưa là mỗi tuần là con nhà vua, đức vua đến thăm ngài cúng dường, rồi thỉnh thoảng con tình tiết lễ trai tăng, con mời Đức Phật về cung điện, con được gặp nghe ngài dung nhan, nghe là tôn nghiêm của ngài, con nghe được cái pháp âm người quy diệu của ngài. Ngày hôm nay con đến đây là chắc hết rồi, đời con hết rồi, con không còn cái cơ hội là gặp được Ngài nữa. Ở đây là cũng như là trăn trối, nghe không? Xin Đức Thế Tôn thương xót cho hai vị tôn giả Mục Liên, A Nan đến dạy dỗ con. Tại sao không cầu Đức Phật mà lại chỉ cầu đệ tử là Ngài Mục Liên và A Nan? Mục Liên thì là nghĩ rằng mình người nữ, thân phận của tôi là tuy là quốc thái phu nhân, nhưng mà thật sự đối với Đức Phật nghĩ là cơ tôn cái thân phận rất là thấp hèn, không dám làm phiền Đức Phật. Còn cái Ngài Mục Liên đó là anh em họ với vua, còn Ngài A Nan là sư phụ của bà, tức là bổn sư đó, tức là người truyền giới đó. Thành nó mới chỉ cầu hai vị đó thôi, chứ còn không dám mời Đức Phật. Bạch xong lời ấy, bà thương khóc, nước mắt rơi xuống như mưa, hay là khóc òa lên đó, khóc bù lu bù loa đó, kêu là vậy đó. Tủ thân mà đang là một vị quốc thái phu nhân đó, là đường đường đó, là đi đâu cũng là tiền hô ẩu hủng, bây giờ tự nhiên bị cái thằng con mà bị một đứa con đứa ruột của mình đó, mình sanh nặng đẻ đau, mình bú mốm 3 năm đó là bao nhiêu lãi, mà ngày hôm nay mà nó đấu xử mình như vậy, nó còn thiếu điều chặt đầu mình nữa, trời ơi, không có ông hai người kia ấy là chặt đầu mình răng lông lóc rồi còn gì nữa. Nghĩ lại càng nghĩ càng đây thấy đau xót như dần, thành nó khóc òa lên như vậy, hướng về chỗ Phật thường ngữ thế là núi Kỳ Sà Phật đó, cúi đầu đảnh lễ, dùng chữ ngôn cúi đầu đảnh lễ, nhưng trong kia là có dập đầu đảnh lễ thôi. Bà cũng như bà là ngã mình xuống đất, bà là cũng như giật mình giật nảy, giống như là mình nít nó nằm nũng vậy đó. Dĩ nhiên Đức Phật biết rõ. Bây giờ Đức Thế Tôn ở núi Kỳ Sà Phật biết rõ tâm niệm của Vi Đề Hy, thì dĩ nhiên Ngài biết rồi. Thật sự là nếu cầu là cầu Bục Liên A Nan, nhưng mà thật sự trong thâm tâm là muốn đáp được Đức Phật. Thành nó nói là nghĩa là không dám được, không còn thấy được Đức ngoài nghi trang trọng của Đức Thiên Nhân Sư. Tức là làm nũng mà, làm nũng với Thầy là Đức Phật. Muốn gặp Đức Phật chứ không phải là muốn gặp hai ngày kia, nhưng mà nói hai ngày kia để Đức Phật động tâm, hiểu không? Tội nghiệp mà để tới. Đức Phật ở núi Kỳ Sà Phật, là ở núi Long Linh Thú, biết rõ tâm niệm của Vi Đề Hy, liền bảo tôn giả Mục Kiền Liên A Nan theo lời thỉnh cầu bay đến Cấm Thất. Ngài dịch chi bay đến thăm cung được rồi. Và chính Ngài cũng ẩn thân tại núi Kỳ Sà Phật, hiện ra nơi vương cung Đức Phật đó. Ngày hai ngày kia thì đằng dân giá võ bay tới, phải không? Đức Phật độn thổ, không nói không độn thổ nhưng mà ẩn thân liền. Thay vì bay ở không trung thì Ngài tự nhiên là hiện mất, thì Ngài hiện lên trong trung bên kia. Cái việc tu mà đến có khi có thần túc thông thì có thể làm gì được. Không nói ai hết, dĩ nhiên là chuyện này không cần nói với ai, cũng cần nói ở đại chúng à, thôi bây giờ ta đi vào núi vương cung thuyết pháp cho vị đệ cũng cần biết, không cần có nói. Nhưng mà Long Thiên không biết, thì Long Thiên không biết theo. Khi bà Vi Đề Hy lễ xuống, tức là khi mà hồi nãy bà giật đầu giật mỉ, mình giật mỉ mình khóc lóc và đập đầu xuống đất, vừa ngước đầu lên, tức là chưa kịp đứng lên đã thấy Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sen báu, thân sắc tử kim rực rỡ, tức là hiện lên trên không trung ngay rồi đó. Bà mới ngước đầu lên mới thấy rồi. Tức là mình diễn tả rất là nhanh, mặc dù đây mình nọc vài dòng nãy giờ 5-7 phút, nhưng mà thật sự trong đó có sát na thôi. Bên tả có Mục Liên, bên hữu có A Nan đồng đứng hầu, tức là ba người đến một lúc, mặc dù đi bằng người thì đi xa hơi, người đi phi cơ, nhưng mà đến cùng lúc. Cái là biến hiện tự tại, thấy không? Thần tâu thần túc, cái là đây là mình kêu là thần túc vô ngại đó. Rõ ràng là mình thấy cái Đức Phật của mình tương thiện là hay chứ. Thầy thấy mà được một cái đất giáo chủ như vậy mà tại sao mình có thể nhẫn tâm, mình không có tin tưởng, mình không có nhẫn tâm, mình không có ủng hộ Phật Pháp, mình không có nhẫn tâm, mình không có, mình đi theo ngoại đạo, không biết cái nhân duyên như thế nào. Ba người vừa hiện lên trung sau, trên hư không các Phạm Vương, Đế Thích và Hộ Thế Chư Thiên, không, đồng theo liền. Các vị đó đi Phật đi đâu là họ chạy theo, bởi vì họ biết có thế nào cũng thuyết pháp. Còn mấy ông thanh văn, mấy ông mấy đệ tử thanh văn kia thì cũng không chắc, bởi vì không có căn tính đại thừa, không tính đại thừa không biết, mà có biết cũng không đi. Cho nên sau này khi mà nhìn kinh điển đại thừa thì nghi ngờ, nói cái này Phật bao giờ nói đâu. Là bởi vì sao? Cái chướng sở tri trước nó ngăn che lại, không cho thấy, không cho biết, không cho nghe. Đó là một cái điều kia, là kêu là gì? Thiếu phước. Thành ra quý vị ngày hôm nay nghe được những bộ kinh đại thừa vậy, tức là sao? Quý vị mặc dù là thân người nữ, mặc dù trên phương diện tài chánh nghèo nàn, nhưng mà quý vị là người đại phước, đã trồng căn lành nhiều đời. Thành ra mình nghe mình không cảm thấy cảm động, mình thấy đây là có việc hân hạnh hy hữu, thì cái đó chuyện đó cũng tại vì cái chướng duyên của mình nó như vậy. Các vị thổ thế chư thiên sau mưa nhiều thứ hoa đẹp khỏi trời phơi phới bay xuống thì cúng dường Phật. Tức là khi Đức Phật đến, cái bắt đầu viết ca pháp hộ sắp sửa mở thì các ngài cúng dường hoa liền. Vi Đề Hy phu nhân thấy Đức Thế Tôn liền tự bức chuỗi anh lạc đeo nơi thân. Tức là bà đeo nơi thân, mặc dù là ở trong cung nhưng mà chỉ là giam lỏng thôi chứ không phải là bỏ trong tù. Thành ra vẫn trang sức nguy nghiêm như thường, vẫn áo lụa, vẫn là đi cũng vẫn có phụ nữ cái các cung nhân đi theo hầu, và cũng trang nghiêm bằng chủ anh lạc, cũng giàu có dắt canh kim cho trăm kim trong đàng hoàng, chứ không phải là mặt mát lem lem luốc hay là tóc tai bù xù, không phải vậy. Thì bởi vì Đức Phật thầy bạn bức cái chủ anh lạc xuống, phủ phục xuống đất, gieo mình phủ phục xuống đất, cứ nhào xuống đất vậy nè, thấy Đức Phật khóc lóc thưa rằng, tức là hồi nãy giờ mới vừa khóc, vừa mới vừa nước mắt vừa mới vừa khô, chưa kịp đứng lên, thấy Đức Phật cái òa khóc nữa. Thấy là cái này đến chỉ vậy để bày tỏ cái tâm trạng khủng, nghĩa là đến chuyện tuyệt vọng đến cực điểm của người đàn bà có quyền thế. Thành ra mình thấy quyền thế không phải ở chỗ là thái hậu, không phải ở chỗ là cung phi, không phải ở chỗ sắc đẹp, không phải ở chỗ giàu có. Một người đến địa vị cực kỳ cao quý trong cái một cái nước lớn, ở một cái quốc độ, mà còn bị cái lâm vào cái tình cảnh khổ sở đến độ như vậy để chiêm nghiệm cái thân phận của mình. Bạch Đức Thế Tôn, tức là về thờ thưa dưới đất, khóc lóc thưa rằng: Thưa Đức Phật, kiếp trước con có tội chi, nay sanh ra đứa con ác này. Là oán đường trong lòng rất là oán hận à sao thế. Nhưng mà sao oán hận à sao thế một, thì oán hận ai nhiều? Và Đức Thế Tôn có nhân duyên gì mà cùng với Đề Bà Đạt Đa đồng làm quyến thuộc? Cái thằng cha đó nó là nhân duyên chính, chứ không phải đứa con của con là vô tội, nó thay ngây thơ, nó đâu có biết gì. Cái thằng cha đó nó là thằng xuống bậy tầm bậy tầm bạ, nó con mình trước, nhưng mà thật sự là oán ghét Đề Bà Đạt Đa đến cực điểm. Thì đây là cái tâm trạng dối, đại khái là nhân duyên để cho Đức Phật giảng bộ kinh này. Nhân duyên này nó còn mãnh liệt hơn là cái bộ kinh Thắng Mang. Bộ kinh Thắng Mang dĩ nhiên nếu năm ngoái năm kia thì nghe thầy giảng bệnh ấy thì rất là đơn giản, không có nhiều cái chi tiết éo le như vậy. Thì biết rằng cái một cái việc gì nó cũng có nhân duyên nó xảy ra. Thì bây giờ mình trở lại, mình nhớ rằng cái mục đích của Ngài Thiện Đạo, thầy giảng kinh này nó không hay bằng Ngài Thiện Đạo. Dĩ nhiên là khá chắc là khi Ngài Thiện Đạo mà giảng kinh là rất là nhiều người phát tâm tu, mà tu gần như là cuồng nhiệt. Tu nghĩa là sẵn sàng xả thân, nhảy xuống vực sâu, leo lên một núi, nhảy xuống để mô đến gặp A-di-đà. Cái đó là cái loại kiểu là vô ngại biện tài. Cái lực cảm hóa rất là mạnh. Ngài Đạo Xước Thiền Sư, tức là thầy của Ngài Thiện Đạo đó, giảng bộ kinh này 200 lần. Một đời Ngài 200 pháp hội văn kinh, mà rốt cuộc là vẫn còn lỗi mà phải sám hối mới đi về tịnh độ được. Thầy có kể gì nó phải không? Tức là nhờ thầy Ngài Thiện Đạo ngồi thiền để mà biết nè. Thì đó là những cái lỗi đó. Thành ra cái lỗi vất tư vi tế mình không biết. Thôi nhưng mà dĩ nhiên là Đức Phật nè, đừng có nghĩ như vậy là mình cảm thấy mặc cảm. Đức Phật tùy cái đứa học trò nó, tùy cái người căn cơ cao thì độ điều kiện cao. Mình điều kiện thấp, mình là người căn cơ thấp thì Đức Phật sẽ không đòi nhiều điều kiện như vậy đâu. Mình mà tha thiết là Đức Phật sẽ đem mình rước đến rước mình. Nhưng mà mình dê thì dĩ nhiên mình không được cái phẩm vị cao thôi. Còn như Ngài Đạo Xước nói sao, nói Ngài về đó là thượng phẩm thượng sinh. Thành ra người thượng phẩm thượng sinh thì điều kiện phải nó phải cao một chút. Thì bởi vậy đã là Đại Bồ Tát rồi còn gì. Nói vậy thị hiện các ngài mình không thua so sánh được. Bây giờ Trong cái bộ quán kinh này giảng có hai danh từ mình phải nhớ là yếu môn và hoằng nguyện. Yếu môn tức là môn học chính yếu, còn hoằng nguyện là cái nguyện lực rộng lớn. Yếu môn là Đức Bổn Sư mình bày ra yếu môn Tịnh Độ quán kinh để chi? Để xiển phát, để xiển dương hoằng nguyện của Đức A Di Đà. Thành ra hai người Đức Bổn Sư, hai vị Đức Bổn Sư Đức Di Đà như hai vị Phật Tổng Bồ Tát Nhạc, người đưa lên nút á thì cái này vậy. Thì đó thì vậy đó đúng. Ừ. Thành không, thầy không biết bạn người ta hòa tấu không sao, nhưng thầy đại khái nghĩ như vậy. Tức là hai người, một người sướng, người họa. Bây giờ yếu môn là gì? Hoằng nguyện là cái gì? Kinh thì đọc nghe hay, nhưng mà đọc hồi phía sau thì nó không hay nữa, bởi vì nó quá khó. Lúc đó đi vào cái quán môn, cái pháp quán, 16 pháp quán. Không, từ từ nghe ha. Yếu môn là cái gì? Yếu môn của pháp tu trong quán kinh. Ta làm giờ nhớ thêm hai danh từ nữa. Tức là hai môn định thiện và tán thiện. Định thiện, tán thiện. Định thiện là gì? Tán thiện là gì? Định tức là ngừng nghĩ vọng niệm, làm tâm an định. Tức là giống giống như nó thiền định như đó. Nhưng thực sự thiền định là gì? Định là chỉ, thiền là quán. Thành nó thiền định là gì? Là chỉ quán song tu. Trong thiền định có chỉ và có quán. Thành ra người nào nói tu mà pháp định, pháp chỉ thì chưa phải là tu thiền định, mà là tu chỉ thôi. Còn tu thiền định là pháp chỉ và quán phải song hành. Bây giờ mình nhớ hai chữ đầu tiên là yếu môn, hoằng nguyện. Và trong yếu môn thì có định thiện, tán thiện. Định là ngừng nghĩ vọng niệm, làm tâm an định. Tán là gì? Là bỏ ác làm thiện. Tức là bỏ ác làm thiện, tức là mình làm tất cả những hành hiện giờ mình làm mỗi ngày đây, ở mình quét nhà chứ, mình đến mình lau chùa, mình nấu cơm cho chùa, mình làm này, mình ra mình tưới nước, mình ra mình trồng bơ, trồng hoa cho trang nghiêm, thấy không? Mình hút bụi, mình làm như vậy, hay là mình nấu cơm cúng dường các thầy, thì đó mình đang học tu những pháp kia là tán thiện, tức là mình tu những công đức, rồi mình hồi hướng, bỏ ác để tu thiện. Hoằng nguyện, mình hồi nãy giờ nó yếu môn rồi, bây giờ hoằng nguyện nghĩa là như vô lượng thọ kinh, tức là vô lượng thân kinh, không phải là kinh này mà kêu là kinh vô lượng thọ. Cái là có ba bộ kinh đó, trong tịnh độ có ba bộ kinh lớn, kêu là tịnh độ tam kinh. Đó là bộ quán kinh là một, bọn vô lượng thọ kinh tức là cũng kêu là đại kinh là hai, và kêu là a di đà kinh kêu là tiểu kinh. Ngài tịnh không là chuyên môn hoàn truyền, đại kinh là kinh vô lượng thọ, tức là trong kinh nó nói về 48 nguyện. Còn các thầy Việt Nam phần lớn là giảng kinh A Di Đà, tức là tiểu kinh, còn ít người nào mà giảng quán kinh lắm. Thành ra tại sao thầy chọn quán kinh thầy giảng là vậy, ít người nào giảng thì mình giảng. Nghe được bao bộ kinh Tịnh Độ chưa? Rồi sau này mới là đến đời Ấn Quang Đại Sư thì thành ngũ kinh, Tịnh Độ ngũ kinh. Tức là thêm hai cái kinh nữa. Nhưng mà bên Nhật Bổn họ không công nhận hai kinh đó. Bên Nhật Bổn, Tịnh Độ bên Nhật Bổn vẫn có ba kinh thôi. Tức là ba bộ kinh mới vừa đề cập đến đó. Còn bên Tàu thì họ có giờ năm kinh. Và họ thêm phổ hiền hạnh nguyện là một bộ, và phẩm kêu là Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương ở trong kinh Lăng Nghiêm là một. Nhưng mà thực sự chỉ nó một đoạn kinh nhỏ xíu thôi, nhưng mà kêu lớn kêu là một kinh, thì nó kêu là Tịnh Độ Cửu Kinh. Nhưng thật sự thầy thấy cái đó cũng chưa phải là kêu là kinh kinh, cái đó chỉ một đoạn ngài Đại Thế Chí nói chút xíu à. Tán thán về cái gì? Về pháp niệm Phật. Mà trong cái bộ Lăng Nghiêm á, 25 vị đại sĩ trình bày 25 pháp tu. Rồi Đức Phật mời ngài Văn Thù là trí tuệ đệ nhất ra để lựa pháp môn thích hợp nhất cho chúng sinh ở cõi Ta Bà. Thì ngài Văn Thù sau khi quán xét kỹ lưỡng mới chọn ra pháp môn Nhĩ Căn Viên Thông của ngài Quan Thế Âm là pháp môn thù thắng nhất. Nhưng mà pháp môn đứng thứ được chọn thứ nhì là ngài Đại Thế Chí và niệm Phật Viên Thông. Thành ra người nào tu nhĩ căn viên thông không được thì tu niệm Phật vẫn là thứ nhì, không có thua ai. Thứ nhì nhưng thật sự đứng thứ nhất ở trong thời mạt pháp, bởi vì không có ai tu nhĩ căn viên thông được nữa. Thầy thích Đại Thừa, thầy thấy quá hay. Người bình không, cái kinh nó cũng lý thuyết thì thâm sâu mà tình cảm thì rạc rào, nó không phải công thức toán học 1 + 1 = 2. Thành ra đọc kinh Đại Thừa nó không có khô khan. Còn những kinh bên tiểu thừa vô cái Đức Phật nói cái kỹ thuật thiền định hay gì đó, nói ngắn gọn 5-7 chữ, 5-7 dòng hay nhiêu đó là hết rồi, một kinh. Thành ra bên đại tiểu thừa có cả ngàn cái bộ tiểu, cái gì tiểu bộ kinh hay là kinh tương ưng, nó cả mấy ngàn bộ, mấy mấy ngàn cái đoạn kinh nhỏ. Đức Phật đây gặp cái Đức A Nan nói vài câu xong thành dép chép vô là một cái bộ kinh. Còn bên đại thừa kinh lớn không à, kinh dài, kinh dài nói trường kỳ, trường kỳ. Ví dụ như cái kinh mà Hoa Nghiêm, wow, khủng khiếp. Rồi kinh Đại Bát Niết Bàn chi tiết, rồi kinh Đại Bát Nhã. Không phải, tại vì các ngài muốn cho đệ tử nhớ mình thôi, họ phải thừa nhận vậy. Không mới mốt, ví dụ giả sư bây giờ ngài nhớ mốt ngài đi mất tiêu cái 15 năm, thì nó tu là tại bao ra thứ 16, ai tin không? Mặc dù ngài nhớ ngài là ai nhưng mà người kia họ không biết, làm sao họ nhận được? Cái đó là môn pháp ghi nhớ cho mày biết là tính đó là chắc chắn là tao, thì họ lúc đó không có tin, hiểu không? Chứ không phải các ngài đi lã. Bây giờ thầy nói bây giờ Đức Đa La Lama bây giờ là thứ 14, ngài sẽ thể hiện ngày thứ 15. Bây giờ ngài biết là chắc chắn ngày đó thanh đó ngày giờ đây. Rồi ngài từ âm thầm thầy đi 15 năm sau trở lại cái cộng đồng Tây Tạng nói tôi là Đức Đa La Lama 14 thể hiện. Thầy dám nói không ai tin hết. Thành ra thầy ngày phải để trước cái này cái kia cho người ta biết để người ta tới, chứ không phải là không nhớ. Tức là bây giờ tự nhiên cho người ta phải tìm mình thì người ta mới tha thiết, người ta mới tin đây là mình. Chứ không phải là không nhớ. Nếu mà nói như vậy tức là không có năng lực gì hết, trời đất. Tức là coi thường Đức Đạt là phá quá đáng. Nhiều người, người tầm thường mà đôi khi một vài nhân viên mà còn nhớ là kiếp trước, huống những người năng lực như vậy. Còn tại sao ngài thị hiện giống như người thường mà không hiển hiện cái thần thông, hiển hiện gì chi vậy, ích lợi gì, làm cho chúng sinh hoang mang chứ, cứ sống bình thường đi. Nếu nhiều, nhiều người hỏi có phải là ngài là Đức Bồ Tát qua theo Quán Thế Âm thị hiện, ngài nói tôi là tiêu sĩ. Giả sử bây giờ nói chữ giả đúng tôi là Đức Quán Thế Âm thị hiện thì sao đạo thiên hạ phỉ báng liền, phỉ báng liền, không có ích lợi gì hết. Nó Quán Thế Âm mà vậy sao tầm thường, nhưng mà cho Đức Quán Thế Âm mang tiếng nữa, làm cho tự nhiên ta giảm cái lòng kinh tín đó. Những người họ hồi xưa giờ tin Quán Thế Âm, giờ thấy Đức Quán Thế Âm trời ơi sao mà chạy nạn vậy, trời ơi tại sao mà ta trung cộng nó chửi như là chửi như là nát nước nhưng mà không dám trả lời. Nước Tây Tạng bây giờ bị trung cộng nó xâm lăng nhưng mà không làm được cái gì hết, kêu là Quán Thế Âm, tự nhiên lòng tin mất liền. Cái người mà họ bậc trên ở trên họ rất là tế nhị, chứ không phải như mình hám danh là không mau mau ra mong cho người ta chứng mình là thế này thế kia. Người ta càng tu cao người ta càng có quyền lực lớn, người ta càng âm thầm càng nhẹ nhàng, càng như người ta không có gì hết, đem tình thương lúc nào đi đâu cũng giảng tình thương, mà nghe tụi lũ tai trâu nó nghe nó có vô cái gì đâu, nó còn chửi ngài chăn chát nấu ngọt với nó như vậy mà nó cũng không còn nghe, huống chi gì chửi là nó chửi lần sau lại. Nó cả một cơ quan tuyên truyền cả tỷ người nó chửi một lúc cho mình nghe cho mình chết ngắt. Thành ra người Đức Đa La Ma làm đúng một cái vị Bồ Tát đó, khi nào ngài cần phải mạnh ngài sẽ mạnh, mà khi nào cần nhỏ nhẹ ngồi cho thiên hạ chửi, cứ để cho nó chửi mỏi miệng thì nó ngừng. Nó chửi mà nó không có lý do thì nó chửi hoài cũng vô ích, vẫn chửi hoài, tức là cũng làm gì hết, nó làm chửi gì nữa. Mà ngài rất là hòa bình, ngài đâu có nói là tôi đâu có đòi độc lập đâu, tôi chỉ cần tự trị thôi, mà nó không cho nó mà. Bây giờ thầy nói học Phật mà không tin Phật, học ta học Phật mà không tin tăng, học Phật mà không tin năng lực của mình thì thôi mô hộ Phật, tức là chưa có thâm nhập Phật pháp. Chưa thâm nhập Phật pháp. Ngài rất thầy rất là tin Đức Đại La Lama, ngài tin đó là Quán Ông Bồ Tát thị hiện. Nhưng mà ở trong thời đại này thì phải tùy theo cái cộng nghiệp chúng sinh. Đức Phật ngồi đó để cho vua vua Lưu Ly tàn sát dòng họ Thích, không phải là ngài không cản ổng được, nhưng mà không có phải không muốn. Nếu mình vậy ngài nói nhân quả làm gì? Ngài có thể dùng thần lực của Phật, Ngài có thể kêu họ Pháp Long Thiên, giống như mấy ông mà bên tiên gia mà họ kêu nghĩa là quỷ thần đến mà bài binh bố trận trên không, thì nó giống như Lô Chu Cát Lượng vậy đó. Bên đó là họ dùng thần quyền, họ không có đi dúng nhân quả. Thành ra đôi khi họ chết khốc liệt là vậy đó, họ bị cái nhân quả trở ngược vào họ, họ đi cãi là ngược nhân quả không được. Mà Đức Phật đang giảng nhân quả thì các ngài phải cho biết là nhân quả nó là vậy, tại vì dòng họ thích là những người kiêu ngạo, những người mà nghĩa là kêu là tự thị rồi làm những điều ác, bây giờ phải chịu cộng nghiệp đó. Chứ còn Lưu Ly là ông vua Lưu Ly là cái thớ gì, đi khẩy tay cái là quỷ thần đó nó xiết cổ cho chết ngắt liền, nhưng mà ngài không làm, hiểu không? Bởi vì phải cho nhân quả nó nói. Cũng như cái dòng nước nó đang xuống thì phải cho nó xuống, không lấy đất mà không lấy cái mà làm đê được. Tất cả bây giờ mình thấy không, kỹ thuật dùng đắp đê chi nó tạo những cái dị ứng khác. Những chỗ nào mà trận nước nó lại, bây giờ nó chỗ là úng thủy, chỗ thì nghĩa là thiếu nước, làm trái thiên nhiên. Con người làm trái thiên nhiên thì con người đang chịu cái hậu quả của nó. Là kỹ thuật càng tiến bộ thì cái mặt đất nó càng trở nên trầm trọng, mình bệnh hoạn lung tung. Bây giờ mẹ đất rất là bệnh rồi đó. Thành ra thầy Thái Siêu thầy có viết cuốn sách là Cứu Độ Mẹ Đất đó. Cứu độ dùm bả nè, bả chết quá dễ chết kìa. Nhưng mà con người ích kỷ không có nghĩ đến đó. Thành ra tiếp tục tàn phá làm cho bà mẹ càng lúc càng bệnh. Đến lúc bà bệnh quá rồi thì sao, thì tới lúc đó mình chịu thôi vậy. Bây giờ thí dụ như bây giờ mốt nước ở dưới Nam Cực nó tan ra rồi, nó làm cho là cái nước giật mức dâng lên, nó làm cho biết bao nhiêu những cái hiệu ứng khác nữa. Bởi vì nó đi ngược, tất cả đi ngược chứ là luật thiên nhiên hết trơn. Thành ra khi mình học Phật là mình mới tin vào các chư tăng, mình tăng những năng lực của Tam Bảo, đừng có đặt những câu nghi ngờ. Những đem cống đứng này đứng về thấm đấng cả đệ tử và chúng sanh.